Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Kinh A Di Đà phần 8. Trong Kinh A Di Đà phần 8 có đoạn nhắc đến Xá Lợi Phất, Maha Ca Diếp, vấn đạo và thuyết giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Chúng ta tu gom điển và liên hệ cái điển của chư Phật, chúng ta còn đem được nhiều phần ăn năn cùng đi với ta lên Côn Lôn Sơn lo tu. Người nào cố gắng tu thì luồng điển của các bạn chiếu rọi lên trung tâm sinh lực Càn Khôn vũ trụ, làm được nhiều lắm. Cho nên phải trầm tĩnh lo tu để đi tới, vì các bạn đã đi từ kiến thức này tới kiến thức nọ. Các bạn phải nhìn nhận rằng từ ngày biết tu và thực hành vô vi, các bạn đã bước qua nhiều lĩnh vực kiến thức trong nội thức của các bạn. Cái biết ngày hôm nay nó khác với cái biết hồi mới bước vào vô vi, nhanh lắm. Duyên nghiệp mình gá rồi, mình phải lãnh. Chuyện mình làm, mình phải chịu. Mình bỏ một người, gánh hỏng được. Phải trách nhiệm là phục vụ đúng theo nguyên ý của chư Phật, của Thượng Đế. Đó là những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Tại sao Đức Thầy nói, đạo trong tâm mà chúng sanh đi sai lầm mà thôi, không nên sai lầm. Khi hồn vía tương hội đến Bồng Lai tiên cảnh, còn những phần hồn lên Côn Lôn Sơn để tu tập, phần vía ở đâu? Diệu pháp của cô vía là gì? Khi nhất khảm ra sao? Xá Lợi Phất và Xá Lợi Phật nói như thế nào? Bồ Đề Phật là ai? Maha Ca Diếp là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Lúc ta đi làm, ta nghĩ ta làm cho Thượng Đế, ta làm cho ông Phật. Ông Phật độ ta thức tâm, ta muốn độ mọi người, cứ việc tận tâm, không sao hết. Xác này có chết cũng vui, làm đi, tận tâm mới ảnh hưởng người ta được. Lấy cái thiện, minh di thiện mới cứu đời được. Mình biết rốt cuộc mình làm thiện là mình cứu mình và cứu thiên hạ. Tu cái phương pháp này mà làm đúng trong tâm trạng của mình và thực tâm, thực tình và thật thà với chính mình. Không mượn lý thuyết gì hết, thực hành đi, mỗi đêm thực hành. Và ngày mai tới mình tự sửa lấy mình thì mình tự quán thông công chuyện của mình. Đức Thầy từng nhắc, cuốn sách để trước mặt này đều là hữu ích cho tất cả vạn linh ba cõi, chứ không phải là cho một số người u ơ đi lòng vòng. Phải hiểu chỗ này mà lo tu thức tâm. Học Kinh A-di-đà phải hướng thượng và nghĩ rằng chúng ta không còn phàm tánh nữa. Bỏ tất cả, trở về với nguyên ý hòa đồng. Nhưng hậu, chúng ta mới thấy rõ cái gì mối điển quang từ bên trên quang chiếu xuống bộ đầu trung tim của mọi người. Chúng ta chỉ dùng cái khoa học huyền bí là Nam Mô A Di Đà Phật. Giữ lấy cái chuyên môn đó, giữ lấy cái chìa khóa đó mà để mở tất cả nẻo hốc nào đang bị lố bịch ở bên trong, và chúng ta tự khai triển tâm thức đi tới chỗ hòa đồng, không phụ nguyên ý trong lành của Đức Phật đã ban, của người cha yêu quý đã sanh thành chúng ta, và tất cả tam cõi đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Cho nên chúng ta có phải chỉ có tu và giữ cái nguyên ý và khai thông cái thức hòa đồng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật khi chúng ta rành mạch đường lối để khai triển tới thức hòa đồng, nên giữ lấy mà thăng hoa tiến tới mục đích cuối cùng và tận độ chúng sanh ở tương lai. Sau đây xin mời các bạn theo dõi phần vấn đạo và thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trong kinh điển A Di Đà phần 8.
Thì chúng ta thấy qua đây cái chuyện tu của anh Mua, tu tới ngày nay muốn mọi người được tu, và tâm anh cũng muốn phổ biến cho mọi người biết rằng tu là Phật. Mà ngày hôm nay lật đúng cái trang này, vạch ra tội của con người. Cho nên chúng ta từ đâu đến đây? Chúng ta là một vị tiên giáng lâm xuống thế gian qua nhiều trạng thái, vì sự tâm tối mê muội, không thiếu tinh thần phục vụ mà ham sanh nghi tử, cho nên phải lâm phải cái tội Cho nên ngày nay đọc rõ ràng để thấy cái tội của con người và chuyển kiếp như vậy. Để cho mọi người có cơ hội nghe qua và kích tâm, chính tay của người tu đã lựa cái trang này. Và người đó cũng đã thức tâm, cũng thấy lầm lỗi của quá khứ của chính mình, rồi muốn cống hiến cho mọi người. Cho nên trong cuốn băng này, mọi người nghe qua nên thức tâm, trở về con đường tu, lợi cho chính mình và mức tiến hóa không bị trì trệ.
Dạ, còn ai nữa?
Bởi
vì tôi tình nguyện cho mọi người sai thì việc gì tôi phải phục vụ hết, không có chối cãi.
Dạ, đừng.
Bây giờ muốn nói chuyện gì?
Chơi.
Chuyện chơi. Chơi hết nổi rồi, thằng cha chuột nó chơi dữ quá. Bây giờ nó phải bị ở tù mà mình dám chơi đâu. Thằng cha chuột là chơi dữ quá rồi. Ta không? Đó, mình phải thức tỉnh. Không phải là nó làm chứa đếm nó bị tội, nhưng mình nghĩ điều hung ác. Không chê nhân công, ép buộc nhân công, hành hạ nhân công để thụ lợi cho cá nhân, cái đó cũng bị tội. Cái tội đất nặng. Mà cái tội đó là ở thế gian, cái thế che mắt vì luật pháp của thế gian nó hơ hỏng, nó không có tinh vi như thiên đàng. Nhưng mà những cái gì chúng ta làm bậy thì thiên đàng chép không có sai một lý. Cho nên lúc đó chúng ta phải bị tội. Cho nên hiểu được, thức giác được, phải buông bỏ, phải chấp nhận, phải trở chịu bằng lòng trở về không, mới cứu tâm, cứu mạng. Cho nên chúng sanh vẫn còn trong nhầm lẫn, mà kể cả những người tu cũng nhầm lẫn. Tôi là tôi tu cao, tôi giỏi, tôi có địa vị, mọi người phải sợ, tôi phải khống chế, tôi phải đề đầu người ta, tôi phải ràng buộc người ta, tôi phải bắt công lao của người ta đóng góp cho tôi. Rồi tôi phải hạch điều này, hạch điều nọ, làm khổ tâm người ta. Cho nên chúng ta, cái khối vô vi đã thấy rõ rồi. Những hành động đó không đem lại kết quả tương lai cho vị thầy cũng như vị đệ tử. Cho nên chúng ta là bạn đạo, trao đổi, học hỏi, tiến sửa, đồng góp. Mà đồng góp cho cả càng không vũ trụ, ba cõi chứ không phải một cõi. Chúng ta không làm việc một cõi nữa. Vì chúng ta nhớ có ông trời ở trên đầu, không thế nào gạo được. Chúng ta ở bên dưới chúng ta ngon, mà có ông thế ông trời là ông diêm dương cũng gạt không được. Mà ở đời thì con cảnh sát mình cũng khó gạt. Thôi, là tu cho rồi. Thấy không? Đó. Cho nên, nhiều người chưa hiểu chân lý, làm sai. Tưởng là tôi hưởng, không hưởng được đâu, các bạn. Không bao giờ các bạn hưởng được cái gì của ông trời. Mà ông trời chỉ dùng bạn và giúp cho bạn tiến hóa trong cái khổ tiến mới thành đạt, chứ không có cho bạn sướng đâu. Khi bạn sướng, bạn phải nhớ cái khổ nhiều hơn. Sau cái sướng này tôi sẽ khổ nhiều hơn, thì bạn mới có ăn năn lập tức. Chứ đừng tưởng sướng đó là sướng. Nên như tuổi trẻ lên lên cũng như anh Minh bây giờ, nghe nói thưa cha, có duyên rồi, không có vợ nữa rồi, bây giờ tôi muốn tái giá một lần nữa coi sao. Cái sướng nó làm cái khổ. Anh thấy không? Rồi tới già mới âm thầm thì cái nào đúng chứ. Mình biết đạo, mình không đi là mình bị kẹt. Mà cái đó là cái cơn cho mình tiến trong cái dũng chí thanh tịnh, thanh tịnh để vượt qua. Mà vượt qua được là cứu biết bao nhiêu người. Biết bao nhiêu anh em đang bị lạc trên con đường đó, mà mình không lạc thì mình sẽ cứu nó ra khỏi. Cho nên làm một việc có ý nghĩa thì nên làm, một việc cần thiết thì nên làm. Cho nên trong tâm chúng ta phải buông bỏ những sự danh lợi trong nội thức, để chúng ta không bị rớt xuống cái vùng điểm mà anh chuột đang than ván đây. Chính anh làm cho anh và chính anh buộc tội anh, chứ không phải ai buộc tội. Không có ông Phật nào buộc tội hết. Rồi bây giờ cũng muốn nói gì nữa?
Hồi chiều thầy có kiểm soát thở với lại cho phương pháp phòng thu cho một số bạn đạo. Thì ông
sư có nói là nếu mà quyết tâm tu trong một năm sẽ chứng nghiệm một pháp xuất hồn. Ông sư nói bây giờ thầy cho tụi con biết trong cái thời gian mà tu tập nước rút của thầy đó, thầy ăn cơm chanh nước lạnh thầy tu, bây giờ tụi con phải cái
thời tôi đâu có 7 tháng rồi, tôi thấy tôi đi chơi rồi có nhiều một khó khăn.
Bây giờ hàng ngày tụi con phải làm sao từ
nhiều ngày ăn cơm nước sôi rồi nó đi được đấy, nó bất chấp thế gian, nhưng mà phải có điều kiện. Bây giờ chuyển qua để biết thường lấy nhiều hơn thì đời đạo sống tốt, hiểu không? Thì phải làm việc phục vụ tận tâm thì cái thức nó cũng mở. Phục vụ tận tâm, cái gì cũng phải tận tâm thì nó mở. Đừng có so đo, đừng có giữa lý này so đo, giữa lý nọ so đo là không có tiếng đâu. Còn cái tu kia ăn cơm nước sôi hành khổ, đó là tận tâm tu học, cũng tận tâm vậy, tận tâm tu học. Nhưng mà điều kiện bây giờ những người đây làm sao có khả năng, ba đây có căn nhà, mua căn nhà cũng thiếu nợ tiền đâu lắm, phải đi làm. Mà lúc ta đi làm ta nghĩ ta làm cho Thượng Đế, ta làm cho ông Phật, ông Phật độ ta thích tâm, ta muốn độ mọi người. Cứ giữ tạm thời không sao hết, xác này có chết cũng vui, làm đi, tâm tâm mới ảnh hưởng được. Ông chủ độc ác cho cách mấy mà gặp người làm công, tâm tâm cũng ảnh hưởng được ông chủ. Phải nhớ cái này, lấy cái thiện minh di thiện mới cứu đời được. Mình biết rốt cuộc mình làm thiện là mình cứu mình và cứu thiên hạ, thì tự nhiên các bạn lên được, đâu có gì đâu. Chứ tôi đã nói rằng tu cái phương pháp này mà làm đúng trong tâm trạng của mình và thực tâm, thực tình và thật thà với chính mình, không mượn lý thuyết gì hết, thực hành đi. Mỗi đêm thực hành rồi ngày mai tới đâu mình tự sửa lên, thì mình tự quan thông công chuyện của mình, mở mắt cũng đi được chứ đâu phải nhắm mắt. Tại sao lấy bằng chứng như là mở mắt cũng đi được? Thì các bạn đã tự trên kia xuống đây mà giáng lâm xuống cái sắc phạm, đã làm con thú, đã làm đủ chuyện, bây giờ mới lên đây nè. Thiếu gì người đã làm nhiều chuyện lắm rồi. Rồi bây giờ mình lập lại quân bình, mình muốn đi, đi có gì đâu. Trong một sát na là các bạn thấy hết tất cả mọi sự công việc của quá khứ mình đã làm. Cũng như ông Phật Tế Công để chứng minh cho chúng ta thấy là ông điểm một chút, một sát na thôi, là con thú nó biết nó tiền kiếp làm gì. Rồi bây giờ chúng ta tu gom điểm và liên hệ với điểm của chư Phật, hỏi chứ chúng ta có cứu được nhiều người không? Chúng ta còn đem được nhiều phần ăn năn cùng đi với ta lên công nông sơn và tu. Và trong lúc các bạn thiền, người nào nhẹ hơn có thể gom điểm các bạn để làm cái tòa sen đem cho những người tiến qua đi lên về cõi thiên liên, người ta mừng, người ta quý vô vi lắm, đã đóng góp hàng đêm chứ không phải không. Người nào cố gắng tu thì cái lục điển của các bạn chiếu rọi lên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, làm được nhiều lắm chứ không phải là đi chơi đâu. Cái kỳ này không cho đi chơi, ngay trung tiên nhiều hơn, chứ để ý ngay trung tiên là để làm việc cấp bách theo cái thiên ý tiên cơ thay đổi sắp tới. Cho nên chú ý ngay trung tâm mọi người sẽ hướng thẳng đó để đi. Mà đi lên cao rồi thì thấy hết. Tại sao chúng ta tu ta còn mong muốn nữa? Động loạn nhiều quá, đã động loạn nhiều quá mà thanh tịnh không giữ mà còn mong muốn. Bây giờ tôi mong muốn làm sao, tôi mong muốn làm sao? Tôi mong 7 tháng, 8 tháng nhưng mà cái nghiệp duyên của tôi tạo nhiều quá. Cái nợ tôi đau tiền tôi mua ở nhà thì 25 năm chưa trả xong rồi tôi muốn giúp tôi bỏ nhà đi thôi được. Tôi mất vị trí không? Thấy không? Cái đó là của mình thấy rõ ràng. Cho nên phải trầm tĩnh lo tu đi ta. À, vì các bạn đã đi từ kiến thức này tới thức kiến thức nọ, các bạn phải nhìn nhận được từ ngày biết tôi và thực hành vô vi, các bạn đã bước qua nhiều lãnh vực kiến thức trong nội thức của các bạn. Cái biết ngày hôm nay nó khác hơn cái biết hồi mới bước vào vô vi. Nhanh lắm. So với đời các bạn tu đạo nào, các bạn thấy cũng có nhanh bằng cái đạo này. nhanh lắm rồi. Bây giờ đúng tới hiểu rồi, đúng tới hiểu rồi thì cái đi đâu khó khăn. Giải tâm nghiệp thì nhẹ nhõm đi chứ có gì đâu.
Thầy, thầy con tu 22 năm, ăn chay 24 năm mà không có kết quả gì.
Ăn chay làm sao kết quả được?
Thầy tối làm chuỗi 20-30 sâu.
Đâu có làm kiểu đâu. Bài học làm kiểu, bây giờ bác thấy không? Bác làm kiểu, làm kiểu để cho mặt chứng. Chứ không có, không có tu. Mà ngày nay bác qua đây bác tu bác thấy nó khác rồi. Nó khác nhiều lắm rồi. Chính bác đã đi một đoạn đường cũng là tu, nhưng mà tu cái đó là thì họ làm sao mình đi vậy chứ không hiểu cái nguyên lý. Không biết chuỗi nằm ở đâu mà phải lấy cái chuỗi tạm để làm. Chứ còn đây ta co lửa đi mặt sau cái sâu chuỗi như thế. Sáng trưng chữ vạn nó mở ở đây, bàn thờ ngay đây cũng có đâu. Cho nên tới giờ là phải dạy công phu lo tu. Người nào lo tu tinh tấn thì chắc chắn nó phải đúng như vậy, không sai.
Thầy, có những người muốn dứt nghiệp một cách nhanh chóng để tu,
không có muốn được gì.
Việc đời đảo xong tu là một việc
không có muốn được. Nếu tôi dứt nghiệp tôi bỏ đi, nhưng mà keo nó vẫn dính không được. Phải quán thông, phải gánh vác. Như Thượng Đế bây giờ muốn dứt nghiệp này, ông dọn cái quả địa cầu tiêu cũng còn một mạng, ông đâu có bỏ được.
Thầy, trong Phật đạo quan mang có người khuyên nên nhẫn nhục giữ cho trọn nhân đạo. Nhưng người ta quyết tâm muốn đi tu, cứ giao hết chuyện nhà cửa con cái cho vợ. Bây giờ tôi tu trong vòng một năm như ông Nương nói, rồi tôi đắc pháp thì tôi sẽ ảnh hưởng được bà. Thì dù bây giờ bà có chửi mắng, bà có đánh đập, bà có liếc dao để kề cổ, tôi cũng cứ tu. Thì như vậy cũng nên khuyến khích người ta, chứ đâu có trách can nó được không thầy?
Không được. Bởi vì cái trách nhiệm, tôi đã nói rằng kinh nghiệm của những người tu vô vi muốn đi gấp đi lên, rồi bữa sau cũng phải trở lại và bắt đầu khởi sự đi lại. Cái luật này là duyên nghiệp mình giá rồi mình phải làm. Chuyện mình làm mình phải chịu. Mình bỏ một người gánh không được. Phải trách nhiệm là phục vụ đúng theo nguyên lý của chư Phật, của Thượng Đế. Còn ông Thích Ca ông khác. Ông Thích Ca là một ông trong một quốc gia có một ông đi tu như vậy thôi. Bao nhiêu người nuôi ông, bao nhiêu người nuôi gia đình ông. Ông ăn không hết, không còn lo nữa. Còn đây mình thiếu trước hụt sau là cái nghiệp của mình chưa chịu dài. Làm sao mình bỏ mình đi tu được? Mình còn tạo tội, còn làm đổi, làm sao mình tiếc? Rồi từ đó nó sẽ tạo khùng cho mình. Một cái hoàn cảnh của tôi khác mà. Tôi có một vợ một chồng. Tôi con cái không có nợ nần gì hết. Dễ quá mà. Tại vì khi chọn cái xác này là bắt tôi luôn. Từ đó giữ tôi luôn. Nó mở cái hoàn cảnh khác. Nhiều người hoàn cảnh như vậy mà muốn bắt trước như vậy đâu có được, không được đâu. Làm được cũng bắt trở lại à. Mình tạo ra thì mình hốt chứ không phải người khác hốt. Cái luật nó vậy. Chạy đi đâu mà có vô chùa cũng chạy ra thôi. Cho nhiều ông hồi trước đi làm cũng là thượng tọa này kia, bỏ gia đình bận áo tu. Rồi qua gặp tu, tu ông nó tu cũng khá, nói về đạo thì nói hay lắm, ai nghe cũng mê, nhưng mà chưa thấy gì hết, chưa đạt gì hết. Tại là ngài phải tu về vô vi, mà tu về vô vi rồi ngài phải trở về gánh vác gia đình. Thì đâu đó nó được yên ổn trở lại, thay vì nó bị cắn rứt lúc ngài ở trong chùa, ngài bị cắn rứt đi không yên. Thì từ ngài bắt được cái pháp tới hội anh em rồi cũng mê. Tu cái pháp này, tu pháp này ngày về là dẹp hết quần áo vàng rồi dẹp hết, thì không có đúng. Ông Phật là ông khổ lắm, ông mới còn cái manh giải đó. Bây giờ mình bắt chước mình làm cái miếng giải như ổng, không nghĩa lý gì đâu. Ông thích giác rồi, ông không có bận cái đó nữa. Và ông mặc đồ thừa, ông đi làm việc. Ông nuôi con, ông thành tài. Rồi mới thấy rõ đạo trong tâm. Mà chúng sanh đi sai lầm mà thôi. Không nên sai lầm. Ông Tư cũng nói rằng ông nuôi một mình ông mà nuôi 10 người mà. Nếu mà ông không chịu sống trong gia đình mà ông cũng dứt khoát ông bỏ ông đi tu thì gia đình ông chết đói rồi. Ông nói rõ mà. Còn tôi đâu có bỏ gia đình đâu. Tôi có hai mạng mà tôi còn không bỏ mà. Tôi không bỏ. Tôi làm cho tới cùng. Chừng nào bà đuổi tôi mới đi. Chứ không tôi cứ ở liền với bà đó tôi tu à. Bà đánh tôi cũng tu à. Làm cho gia căn đầy đủ chứ không có thiếu thốn. Không phải ngửa tay đi xin tiền mà. Không có gì đâu.
Kính thưa thầy, thầy cho phép con được nêu một số ý kiến trong cái vấn đề tu học của các con ngày hôm nay. Trong cái bước đường tu học thì bắt đầu có ý thức, con nhận thấy cái sự tu học của con người, và con không dám nói ở các đạo giáo khác, nhưng thường thì người ta hay đi lòng vòng mà không đi thẳng vào cái vấn đề chính. Và mai thay pháp lý vô vi khoa học quyền bí ra đời, mình được nhờ cái công tư dẫn dắt và nhờ thầy dẫn dắt, con cảm thấy rằng mình đã nắm vững được kỹ thuật đó để bước thẳng vào đường đạo, để tự nắm vững một cái kỹ thuật thật là khoa học để tháo gỡ cái sự động loạn chính của con người của mình ở trên vũ trụ này, để tiến bước mà hầu trở về với lại đấng cha lành. Thì nhận biết điều đó, ngày hôm qua chúng con khi nghe thầy giảng về kinh A Di Đà, đa số anh em chúng con tại đây rất là hân hoan sau khi thầy đưa ra được cái chìa khóa và mọi người nắm vững cái chìa khóa đó. Ngày xưa khi bước vào pháp lý này, nghe nói điển, mọi người rất là hoang mang và hầu như không ai giải thích được thế nào là điển. Thì ngày hôm qua thầy đã hé mở cho chúng con thấy thế nào là điển, và điển làm sao mà có được. Thì vừa cái kỹ thuật vừa hé mở, mọi người rất vừa hân hoan, thì bỗng nhiên cái ánh sáng tắt ngấm liền, và ngày hôm nay chúng ta lại đi vòng vòng. Thành thử ra con nhận thấy rằng khi nói về điển thì ngày hôm qua thầy đã dẫn chúng con biết điển nó từ đâu nó ra, nó phát xuất và cấu tạo như thế nào ở trong bản thể của con người. Thì chúng con phải hân hoan chờ đón để được thầy hướng dẫn và nắm vững cái kỹ thuật đó, hiểu rõ cái kỹ thuật đó, và mình tạo cho mình một con đường đi, và đồng thời mình cũng có thể mình soi đường được cho những người mới sau này. Con hy vọng thầy tiếp tục để hướng dẫn chúng con nắm vững cái kỹ thuật đó một cách chặt chẽ hơn là chúng ta chỉ đi vòng vòng và vọng tưởng những gì xa vời, thiếu thực tế, thiếu thực tiễn, để rồi chúng ta trở thành một cái người tu hành mê tín dị đoan. Đó là điều con hết sức tránh. Kính thưa thầy,
tất cả những cái gì ngày hôm qua là cái chìa khóa trao cho các bạn hết. Rốt cuộc chỉ nắm cái đó mà đi. Rồi cái bây giờ là để cho các bạn hiểu rằng điển là gì, thiên liên là gì. Những cái bối, những cái lập từ trang mà đọc và nghe những cái âm thanh xuống động của tôi, để cho các bạn được cảm nhận được cái gì. Bài học nó phải có khoa. Từ cái này qua cái kia, từ cái kia qua cái nọ, để cho hành giả đã học một ngày dưới biết với nhau điển trong tâm hồn của nó, có thể nó biết sử dụng nó. Rồi mới chấm điểm sau. Không phải chuyện lòng vòng. Đây chuyện có trật tự. Rồi luôn luôn sẽ mở thêm cho không bao nhiêu vị trình đó có. Phải cho nó thấy, cho nó nắm, cho nó ngửi, cho nó thích. Rồi nó mới trả bài. Còn phải có ngày trả bài chứ. Đó có phải đi như thế thôi. Phải hiểu chỗ này. Tất cả đều là điển, không phải là không có điển. Từ giai đoạn một, bây giờ các bạn mở băng coi lại phải có điển không? Mở tâm mở trí của mọi người ở chỗ nào? Khai tâm mở trí và để con người không có chán nản trong khoa học. Và biết rõ mình phải đi đâu. Tội là gì, phước là gì, rồi sau này mình mới trở về địa phương giao được người khác. Chứ không phải chuyện lòng vòng mà như bà tưởng. Cả đó còn yêu quá, ráng thanh tịnh đi để học tiếp, rồi ngày mai đây sẽ có nhận dạy thế. Phải chứa được bao nhiêu thì nhét bao nhiêu không chứa được, có đổ trên đầu nó cũng bỏ. Phải hiểu chỗ này. Cho nên trong số đông người này không có bao nhiêu người biết đạo pháp, biết điểm giới, nhưng mà tôi đã hé mở đó là để tôi dò thử coi có thiện tâm để học và sẽ giao tiếp, chứ không có giữ lại. Cho nên các bạn đừng có hiểu lầm trong chỗ đó mà lấy cái trần tâm so đo, vì chí độ chưa mở tới. Chí độ mở tới rồi mới thấy quy hoa vô cùng. Vừa học bài trong lớp nó nhiều bài rồi chúng ta mới thi được, chứ không phải một bài rồi chúng ta đâm đâm nói một chiều, rốt cuộc chúng ta không có độ được ai. Cho nên trong mấy ngày nay các bạn đã học nhiều lắm rồi, ngồi nghe nhiều lắm trở lại, rồi các bạn gặp một người mới tu, các bạn sẽ nói chuyện với họ. Mục đích là đào luyện cán bộ để nói chuyện với người mới tu. Khi người đó có tội, chúng ta khuyên ở đoạn nào? Khi người đó có phước, chúng ta khuyên vào đoạn nào? Cho nên cuốn sách để trước mặt này đều là hữu ích cho tất cả vạn linh ba cõi, chứ không phải là cho một số người u uê đi làm việc. Phải hiểu chỗ này mà là tu thức tâm, chứ không phải chuyện làm nhầm đâu. Cái bài để học để sau này thế gian là làm giàu, ta làm sao ta đổ cho thế gian tiến tới. Khi ta bước vô cửa, họ bước vô cửa thiền, họ muốn học đạo mà mình không biết được nói. Mình giảng thẳng vô kinh A Di Đà là không ai theo hết, nghe không nổi, không hiểu nổi. Nhưng mà phải có cái này, cái kia, cái nọ rồi nhận giác họ. Đó. Cho nên điều luyện cho những người ở thiền đường và giữa bản đạo và bản đạo sẽ mổ xẻ, rồi sau này các bạn sẽ ngồi đó thuyết rõ cho người khác nghe và chỉ được vạch lối rõ ràng cái quyền vi ở chỗ nào, mặt pháp nằm ở đâu. Còn chưa học còn nhiều chuyện nữa, mới có 3 ngày thôi, còn 7 ngày cày nữa mà chưa tới đâu. Nhiều chuyện phải học, chẳng phải bao nhiêu đó đâu mà lấy tâm đời nó lượng đạo cho được.
Con thành thật cảm ơn thầy đã mở cho con cái sự tâm tối của con không biết thầy.
Điều thầy nói, nếu mà ai có trước đây đã đọc kinh A Di Đà thì sẽ biết tôi đã đọc kinh A Di Đà 3 lần trong 3 thời điểm khác nhau, 3 năm trước đây và 6 năm và bây giờ ngày hôm qua cái đoạn cũng lật ra, thì khi mà ngồi nghe thầy đọc thì hoàn toàn khác 2-3 lần trước đọc kinh A Di Đà. Những lần trước đọc như những cuốn sách thường, nhưng lần này thầy đọc cái điều tôi cảm thấy khác rất là khó tả ra.
Cho nên khi khóa này là học biển và đưa hồn về biển giới, nó không phải dễ dạy, nó không phải người thường. Có đào, có mổ, có dẫn, có độ, nó không phải là cái chuyện thường. Đó, sau này các bạn sẽ thấy, trong lúc mãn khóa rồi mới thấy, ồ, tôi đã học nhiều, tôi đã biết nhiều. Bây giờ tôi gặp một người chưa tu, tôi rất dễ cảm hóa họ và nói cho họ hiểu sự thật là cái gì. Khóa này là dạy cán bộ để độ phần sân trong cái chuyện chơi, không phải chuyện chơi thật.
Thầy
rồi, có ai có gì thắc mắc nữa? Sơ mơ giờ nghe cái gì, học được cái gì? Học thì giới hạn, học được cái gì?
Thì thầy cho phép con hỏi câu, con đi vòng trở lại cái vấn đề hồn và vía. Khi mà hồn vía tương hội là đến bồng lai hình cảnh, thế còn những cái phần hồn mà lên chữ Côn Hương Sơn để tu tập thì cái phần vía theo thầy ở đâu?
Cái phần mà lên Côn Hương Sơn tu học là nhiều khi những phần hồn đi lên, nhưng mà cái vía nhiều khi bị đọa, đứng ở trên rồi thấy bị hành hạ cũng có. Cho nên nhiều người người ta xuất ra nói rằng tại sao tôi bị đang bị hành hạ như địa ngục, nhưng mà cái hồn ở thế này tùy theo cái tội trạng. Mà hai người đồng tu là hai người đồng đi. Cho nên chúng ta tu cái pháp này ngỡ rối cái đó là quan trọng. Sau này hầu biết tương hộ rồi hai người đồng đi. Còn người thường á, nhiều khi cái hồn khó làm phước, có tu được, nhưng mà cái vía sai lầm, cái phía lúc đó điều khiển và làm cho cái hồn mất thì giờ không có tiến được, cái vía ta bị đọa. Đứng trên cái dồn thấy bị đọa. Mà cũng làm âm với không ai. Nhưng một thời gian sau, ở bên trên tu khá rồi mới tương hội. Phải một thời gian sau
thì cảm ơn thầy nha.
Cho nên cái duyên ở thế gian, như các bạn xuống thế gian này, con trai mới lớn lên, thấy người ta có vợ, mình cũng có vợ, chừng nào tôi mới có vợ, là cái bà vía và đừng đừng đi lẫn quẩn là đi tìm, chưa gặp đó. Rồi tới hồi đó gặp cái sao ta thích cái bà đó, thích cái cô đó, mấy cũng cưới, bất cứ giá nào cũng cưới, là nó tới rồi, cứ đúng ngày đúng giờ nó tới. Nó có như vậy, cái duyên nó vậy. Cho nên tất cả đều đã điêu luyện rất tinh vi của Thượng Đế. Rất tinh vi, không có mấy may nào sai lạc hết. Cho nên tin Thượng Đế, nhiều người không có thật sự tin Thượng Đế đâu. Thấy ông đó ở xa. Bởi vì Thượng Đế cách nghĩa là Thượng Đế là con. Nếu mà các bạn tin khả năng của bạn, bạn thật sự tin Thượng Đế. Mà không tin khả năng của bạn, không bao giờ bạn vớ tới được Thượng Đế. Thượng Đế là con đó, nhà nó vậy. Cha là con đó, nó vậy. Mà mình nghe còn chưa hiểu mà. Thấy hả? Cái chuyện gần nhất mà chỉ chưa thấy, mà nói cái chuyện xa nhất mà gặp tao thấy được. Ông Dương hiện sinh nhờ ông tu nhiều kiếp, ông mới được cơ hội đi đó. Mà ông đi đó, ông đâu có gặp mặt Thượng Đế. Ông nghe tiếng nói thôi. Đi cái thử chứ tôi đi Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, ông chỉ nghe tiếng nói thôi, không gặp được, không phải dễ.
Cái này cũng trở lại cái vấn đề phần hồn phần vía. Thì trong trường hợp chúng con thì cũng có số bạn đạo tu thanh tịnh thì cũng thấy được cái phần vía. Nhưng mà làm thế nào để chúng con phân biệt được cái đó là vía hay là chỉ là cái mộng mị mà thôi?
Cho nên các bạn đã đọc rất dễ có tài liệu công tư để đọc lại cái tài liệu công tư, không cần hỏi tôi. Rất dễ dàng khi mà bạn là một người tu ngồi như thế này, cô biết đấy, thì thấy cô gái đẹp là mình ở trong này không chịu rồi đó phải. Vì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà mình tu mà nó có chuyện con gái. Còn gái tới còn niệm Phật như lớn nữa.
Giữ càng như
thấy cô đó cũng càng đứng đó không. Còn đi. Rồi mình cũng thấy kệ không thèm ngó cô. Rồi cô cũng có động tới mình nữa. Cô khóc. Cô ngồi đó cô khóc. Cô khóc mình càng niệm Phật nữa. Niệm Phật nữa. Rồi cô cũng đi mất. Cô không có trở lại. Rồi sau một thời gian 5 tháng, 6 tháng, cô trở lại. Lúc đó là mình thấy rõ hơn. Và mình thấy là tôi cảm thấy có duyên nhung. Cô trở lại cũng như mình ân cần muốn nói chuyện, mà trong lúc đó là mình được quên niệm Phật. Nó khác rồi. Quên niệm Phật. Mình thấy. Rồi cái cô lại đi liền. Nhớ nhung vô cùng. Tại sao cứ nhớ cô đó hoài? Nhưng mà mình cũng không biết cái đó là cái gì nữa. Rồi mình cũng không tin ông Tư nói, không biết phải không. Tu cái niệm Phật là tu thôi, mỗi đêm mỗi lần công phu. Nhưng mà công phu xong rồi là cũng nhớ cô đó. Rồi đi đâu rồi cũng nhớ cô đó. Rồi không lâu mới có cơ hội một chuyện. Lúc đó là thật sự chúng ta nghe âm thanh, nghe lời nói thanh tao và lý tưởng vô cùng. Một hơi nói của cô đó nó thơm tho và dễ chịu trong tâm hồn của chúng ta. Còn hơn ta đang niệm Phật. Chứ vậy. Lúc đó chúng ta mới thấy là Sự thật cũng tôi nói không sai. Tôi gặp cô này, nhưng mà bởi vì tôi tu là tôi đã dứt khoát trầm tâm, không có dụ vợ mà tôi không kêu em làm gì. Nhưng mà cổ cứ vẫn xin em mà thôi. Cái tấm tôi nó lại, không có kêu em đâu. Từ bà Tám đó tôi không có kêu em đâu, tôi kỳ lắm, không có chịu cái đó.
Xưa
không chịu, không chịu kêu em.
Kêu mà
hả? Không có kêu, kêu cái tên đâu.
Thì bây giờ
ta nghe. Sao?
Bây giờ thì kêu bằng bà
rồi. Bà Tám hả? Tôi kêu tên cho nó. Quen. Kêu tên. Rồi không bao giờ được chịu cứu em nhật. Nhưng mà cô đó cô luôn luôn có xin em lê đồ. Tôi hỏi tại sao phải xin em? Vì cô nói đây là một cái diệu pháp. Nó kêu bằng em diệu pháp. Mình thấy nhẹ chứ hả? Tôi kêu em là một cái diệu pháp ở trần gian đó anh. Tại anh không có để ý. Bởi vì anh không có biết yêu. Chê tôi là một người không biết yêu. Mà kể cả nghe là kim thân ở Việt Nam, mày hẳn chưa có biết yêu. Bữa nào ta phải dẫn mày đi trong chỗ yêu mới được, chứ mày chưa biết yêu. Suốt cả đời tôi không biết kêu ai là em á. Không có chịu hết. Nên mày không biết yêu. Thì cái cô kia cô nói anh không biết yêu. Đây là diệu pháp ở thế gian. Vậy cô nói hay không? Mình nghĩ thăm kia. Mấy anh thường kêu vợ bằng em, nó thấy diệu pháp kia nó dễ chịu. Mình đi làm gì mà em cho anh miếng nước khỏe quá. Phải không? Cái diệu pháp mà chúng ta không có biết đâu. Diệu pháp để giáo dục nhân sinh. Có cách nghĩa thấm thía lắm. Cho nên nhiều câu nói cô nói rất hay, đáng lẽ phải chào. Nhưng mà mình bật đàn anh không có chào. Họ có sát nhưng mà chấm điểm hay gì. Nhưng mà cô đố tôi bao nhiêu thì trả lời bao nhiêu. Tới ngày nay tôi chưa có thua cô. Làm gì làm chưa có thua. Không lúc nào tôi thua. Nói thiệt. Bây giờ cô đây tôi cũng nói gì. Không có thua. Muốn đối gì đó tôi không thua. Vì tôi là con người cố công tu giải thoát. Tôi không có chịu trì đấy. Thì bất cứ cái gì tới tôi cũng giải quyết được. Không có vụ không giải quyết được. Cho nên cố thách đấu nhiều chuyện mà rốt cuộc phải hạ phục. Vì khi thấy cách nghĩa hỏi tại sao kỳ nào anh cách nghĩa cũng không. Mà chỉ cố chịu tôi thôi. Chúng tôi thấy rằng trình độ của đang tiến. Nhưng mà cô nói đây là sự sắp đặt của Thượng Đế. Ngôi thứ có trật tự. Không thế nào em có quyền vượt ngôi anh được. Luật. Cô cho biết đây là luật. Không thế nào hơn được. Cho nên các bạn tu đừng sợ cô viết phỉnh các bạn nữa hết rồi. Cô mà chịu tu rồi thì cô không có phỉnh hơn. Mà cô không chịu tu là cô phỉnh các bạn đi nhậu nhạc chờ vợ. Cô phỉnh. Thì chúng ta đều bị phỉnh ở thế gian. À, vì cô theo luật các luật trần. Nó đòi hỏi gì cô theo nấy. Bây giờ cô theo trời, cô theo thiên ý. Cô theo tiên thánh. Cô đâu có làm bậy được. Thấy chưa? Cô phải xuất ngôn ổn định đàng hoàng. Cho nên từ các bạn cứ tu nhé, soi hồn, pháp luân, thiền định. Mà càng ngày mặt mày càng trẻ, mà lời nói càng ngày càng ôn tồn. Đó là cái vía là thiên hoàng. Khác. Cô vía thông minh. Đối đãi với nhân gian là cô vía nói chuyện thôi. Còn cái thức chân chân hồn là cô phật hồn. Không có bị lầm lạc. Nhưng mà phải qua 2-3 lần thử thách rồi các bạn mới nhận đây là con vía, đây là vợ tôi. Chứ không bao giờ chúng ta người tu vô vi mà tin cả, không có tin cả. 2-3 lần thử thách rồi mới thầy, mới học.
Bây giờ thầy có kêu bằng em chứ thầy?
Cũng phải kêu. Cũng phải kêu.
Thầy trong trường hợp nếu mà gặp vía không tu, bướng bỉnh,
thì mình phải đối phó bằng cách nào?
Đâu có bướng bỉnh, nghe chủ nhân ông tu là bả phải tu, làm sao bả bướng bỉnh được? Còn chủ nhân ông mà cờ bạc thì bả cờ bạc hơn, chơi bờ thì bả chơi bờ hơn. Chủ nhân ông dạy bả mà nó thấp hơn mình một cấp.
Dạ, đến đây tới đây thầy nói là nhiều mà cũng rất là hấp dẫn, mở ra cho chúng con một cái vòng trời mới
à.
Vấn đề giữa cái tình cảm thế gian và tình cảm của thiên liên.
Rồi đây anh sẽ thấy nó nhiều cái ông trời, cảnh trời không có xa anh chỗ nào hết, nó ở trong này thôi. Nhưng ở ngoài này thì chúng ta muốn tới lúc nào tới, cắt cái chút xíu mà cứ lôi thôi hoài là tại vì mình đậm. Chắc tôi chỉ bị khí để anh hùng nhìn nhận một lần. Chá.
Ba ngày học liên tục, học điển, học nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi sử dụng Nam Mô A Di Đà Phật trong các nơi mà những người lập kêu là khỏe. Thấy cảnh địa ngục, thấy cảnh luân hồi, thấy cảnh duyên nợ, mọi người đều nghe qua, thích ứng mọi hoàn cảnh đều có tham dự trong thực tâm. Rồi nghĩ gì? Rốt cuộc cũng nghĩ gì thật. Cho nên chúng ta đã học nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thì chúng ta phải sử dụng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong 3 ngày các bạn đã nghe lọt tai và thấy rốt cuộc vỏn vẹn, chúng ta nắm chìa khóa để mở tất cả những sự rút mắt của đời lãnh đạo. Trong đó có chứng minh để cho mọi người thấy rằng tâm trạng của con người đều có luồng điển, chính tay lựa chọn tính lựa cuốn này nhưng mà nó ra cuốn kia, hỏi cho ai dắt chúng ta bỏ tay vào đó. Cho nên cái chuyện điển và cái cộng đồng học hỏi của tấn chất của những vị một vị tiên giáng lâm bị đọa, bây giờ học thì bị trơn để giáng lâm để giáo dục từ liên từ tiến từ thành động một, trong một kẻ ở nào cũng có mở hết, không có để cho các bạn kẹt. Cho nên chúng ta học kinh A Di Đà phải hướng thượng và nghĩ rằng chúng ta cũng không còn phạm tánh nữa, bỏ tất cả trở về với nguyên lý hòa đồng. Như hậu chúng ta mới thấy rõ cái diều mối điển quang từ bên trên quang chiếu xuống bộ đầu trung tâm của mọi người. Cho nên trong 3 ngày học hỏi các bạn học không ít, trong đó nó cũng có cái đường để dẫn tiến tâm linh của những người mới tu và chưa hiểu tu, cũng hé mở được một chút, cũng mới từ đoạn này dẫn tới đoạn kia, cho nó thấy rõ rằng chân điển là bất diệt, chính nung nấu trong tâm của nó. Nó có thức, nó có hiểu, nó có biết, nó có nhận định, nó có phê phán, rốt cuộc nó phải lui về thanh tịnh. Đó là nó trở về với nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Hôm nay chúng ta tiếp tục giai đoạn nữa về kinh điển A Di Đà. Nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc yên. Phật gọi Di Đà ơi, ta cho ngươi một vườn địa đà có đủ cây cối hoa quả vạn vật là bản thể của ngươi. Ngươi có biết chăng, thịt ngươi là đất của trần, bởi cha mẹ ngươi ở dưới đất trần cấu tạo xác thân này, khi ngươi chết nó thành đất. Trong vườn của ngươi có cây cổ thụ lớn cả là xương sống, chân tay nào là gân tợ, quần lưới bao bọc bản thể ngươi, thịt cùng xương máu, da lông, nước là cỏ, tập phú cho linh hồn ngươi làm chủ miếng vườn địa đàng này. Ngươi là một linh hồn hay là một vì sao bị phạm tội trên thiên đàng? này tập phú thác vương địa đàng này cho ngươi giữ lấy, tự tiện làm chủ, không ai được xâm chiếm, gọi là cô độc viên. Tất cả mọi người đang ngồi đây đều có một cái bản thể, có một tiểu thiên địa, có một địa đàng đầy đủ không thiếu thốn. Chính mình làm chủ, mình phải chịu trách nhiệm. Nếu làm chủ không chịu trách nhiệm thì cái vườn đó sẽ bị người ta xâm chiếm. Mà chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta tu, chúng ta ăn năn hối cải tội trạng của chính chúng ta, chúng ta mới hướng thượng và lấy thanh khí điển từ tam thập tiên, tam thiên giáng lâm xuống thế gian để phổ độ cho cái địa đàng này được sống động và thức tâm trở về với chân giác của chính nó. Chính nó làm việc cho nó. Cô đặc biệt là nó phải lao động, nó phải làm việc, nó phải giáo dục nội bộ nó, chứ không phải ỷ lại hướng ngoại và hướng theo con đường trí thức u ơ và không tiến được, trở lại với chân giác, sắp lại trật tự sẵn có của chính mình. Giữ đại tỳ khưu, tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân cư, Di Đà ở trong vườn địa đàng của người, ta đã cho 1250 nhân công, mỗi một cơ sở là 250 người, là một làm việc phụ trợ trong vườn địa đàng này. Người được quyền sai khiến và sắp đặt công ăn việc làm cho chúng nó, phân ra năm sở tâm can tỳ phế thận. Hỏi chứ các bạn đã thấy sắp công ăn việc làm nào đâu? Các bạn đi làm công bị người ta sắp công ăn việc làm, chứ làm sao các bạn sắp công ăn việc làm bên trong? Thì thật, bạn đã sắp công ăn việc làm bên trong tánh kỳ thị, tánh nghi kỵ, tánh chê khen, ham mê thuốc, hút thuốc, si mê đủ chuyện. Đó là mình giáo dục bên trong, rồi bên trong nó cứ hướng theo con đường đó mà nó làm, nó theo lý giải của chủ nhân ông. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đã sắp đặt công ăn việc làm sai thì sự phát triển phải sai, mà chúng ta sắp đặt công ăn việc làm chánh trật tự thì nó sẽ trở về với chân. Mỗi cơ sở ngươi hãy mẫn cán dạy chúng nó làm việc cho xuất sắc. Khi ngươi công phu luyện đạo pháp lý thì ngươi dạy cho nó tu hành luyện đạo như ngươi đó, không có sự độc tài. Không có ta tu thì ta sẽ đánh đổ tất cả mọi người, nhưng mà ta tu mỗi người sẽ được tu như ta, thì vạn linh trong đó nó mới theo chúng ta được. Nếu ngươi làm đầu, ngươi hãy tu tùy chức phận của ngươi, ta gia thân cho linh hồn ngươi làm chủ. Còn những nhân công của ngươi, ngươi hãy cách đặt công chuyện làm bổn phận của chúng nó, cùng giáo huấn chúng nó tu hành luyện đạo để cứu giúp chúng nó theo tu cùng ngươi. Khi ngươi đắc quả thì nó cũng được làm vật la hán để làm việc phụ thuộc cho ngươi. Nếu ngươi không siêng năng tu luyện và để cho chúng nó lười biếng, ta cũng gọi chúng bay là ma, là quỷ quái. Nếu bay thực hành công phu thì ta thắng thưởng. Di Đà ơi, ngươi có biết chăng trong sở tạng trái tim có 250 nhân công để làm việc, nhưng vì ngươi, nhưng những gì ngươi có biết chăng, mỗi sở có 5 đoạn để làm việc. Sở tâm làm việc 50 người, 10 tên để giúp cho lò lửa điện, 10 tên khác thừa tiếp cho loại kim khí, cũng giao thiệp nơi phổi của ngươi lấy một thứ máu điển đỏ nơi tâm ngươi, còn một thứ nữa máu điển xanh là phổi của ngươi hợp thành hóa học làm tia sáng phát điển lửa màu xanh cho chất đỏ. Còn một thứ khác có 50 tên nhân công để thừa hành làm việc căn bản điện lửa, giao thiệp với lá gan, nó cũng là lửa, trong đây có củi. Di Đà hãy biểu chúng nó thừa tiếp cùng viện trợ cho cơ sở lá gan. Tại đây có nhân công sở ấy chung nhau để làm việc cho lá gan là một lò lửa nóng bức khó chịu. Đồng thời những nhân công chúng nó vận động thứ lửa đỏ như màu lửa than nước. Điểm này các ngươi hãy thừa giúp cho điểm xung lên bộ đầu, bổ túc cho trí não cùng đôi mắt, của ngươi và vị của ngươi cùng viện trợ cho sở bao tử để làm việc lừa lọc các thứ vật chất, cho tiêu hóa vật thực của bản thể, rồi lấy các chất điểm ấy phát lương cho năm cơ sở cùng 250 nhân công, và phải vận động cho dân chúng trong vườn địa đàng cơm ăn áo mặc không được thiếu sót. Cho nên cái việc làm ở bên trong, mà nếu chúng ta không thanh tịnh, trước hết chúng ta không nắm được cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại trật tự của cái thức hòa đồng không mở với càn khôn vũ trụ, thì nó ép lại chúng ta đâu có thấy nhân viên của ta, và chúng ta chỉ sử dụng hạ lệnh bừa bãi. Cho nên nhiều khi các bạn ăn thích ăn, ăn dữ lắm, còn không thích ăn ít rồi à. Rồi trong đó thích cãi thì cũng cãi dữ lắm, thích hơn thua đủ lắm, nhiều chuyện lắm. Cho nên làm cho ta tâm tối. Là vì sao? Vì thức hòa đồng bên trong không có nông ra được, thì bên ngoài nó ép vô động loạn, cho nên tranh cãi một cách vô lý và không cởi mở. Cho nên người thế gian đâu có hiểu nhiệm vụ của ta đang làm gì đây. Cho nên những người tu thanh tịnh rồi thấy nhiệm vụ của mình, thấy được tia sáng khai hóa ngũ tạng, thấy nhân viên đầy đủ. Nhiều khi các bạn tham thiền nhắm mắt mà thấy những vị đứng trước mặt mà không nhìn ra ai, không quen biết, chính nó là nhân viên của chúng ta. Chúng ta đã sai khiến nó quá nhiều, động loạn quá nhiều. Ngày nay chúng ta lập trật tự, lấy cái gì để lập trật tự và thống nhất? Chỉ lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật truyền bá tam cõi thì nó mới thống nhất được. Cho nên cái quan trọng là cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật trong 3 ngày nhắc đi nhắc lại kêu chúng ta học cái đó, là để mượn cái đó và truyền bá cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa này đồng học đồng tiến như chủ nhân ông, đem cái thức bình đẳng hòa đồng mới khai mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới ảnh hưởng chúng sanh cứu ta và cứu người. Di Đà còn phần ngươi cũng có lương bổ túc, nào là vật chất quá thanh khí để làm việc hàng ngày cho có sức lực bổ túc mọi nơi. Nếu thiếu sót thì dân chúng trong nước ngươi rền xiêm, thì sự coi sóc của con không được siêng năng. Phụ lời ta dạy, phải ráng làm việc cho ưu tú. Sở tâm và sở can là một luồng điển mạnh nhất, còn phải ráng ra sức công phu ngày đêm cho mẫn cán. Nếu Di Đà chuyên luyện 6 chữ cho sốt sánh thì sẽ được về chốn cũ có lo chi. Cho nên nhắc đi nhắc lại cũng phải sử dụng nguyên ý, đó là chìa khóa để khai minh tâm trạng của chính chúng ta. Cho nên chúng ta đại phước được biết, được khai mở, được mổ xẻ tất cả những cái gì chúng ta đang có, ta đang làm chủ mà không biết, trở nên tâm tối ngu muội tranh chấp hướng ngoại. Kỳ thật chúng ta hướng nội rồi, chúng ta thấy công chuyện bê mẫu đã bỏ từ lâu không sắp đặt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải tĩnh tâm và sắp đặt lập lại trật tự, nó mới có sự quân bình của nội thức. Giai thị đại A-la-hán, Di Đà ơi, con ráng tu cho kỹ lưỡng, bền bỉ và tưởng đến ta, phải luyện đạo cho siêng năng. Nay ta cho con được lên ngôi vị Phật, nhưng không còn bao lâu nữa con mãn hạn tù đầy trước kia, do tiền căn hậu quả hiện nay con được thức tâm cố gắng tu đến đây đã gặp thành Phật, nhưng con hãy ráng hoằng hóa chúng sanh cùng một đám đông người bên con đây, hãy dìu dắt chúng nó luyện đạo 6 chữ Di Đà chuyên môn của ta, để cho chúng nó đi một đường thẳng rẳng như con. Nay ta giao phó cho con 6 chữ Di Đà là nơi chuyên môn của con công phu luyện đạo. Cho nên tu tới Phật đi nữa cũng phải tiếp tục tu. Mà trước khi chúng ta, tại sao chúng ta là nhân thai thành Phật, thì trước khi chúng ta là Phật tánh, mà ngày nay chúng ta làm người, chúng ta bị đọa xuống thế gian, chúng ta bị sa đọa, bị đầy đọa. Chứ ngày hôm nay các bạn tu trì trệ, tu ông Tám tu 6 tháng không chứ còn nữa, mà tu không được. Vì chúng ta thấy rằng tiền kiếp chúng ta đã làm sai quá nhiều, Ngày nay chúng ta chấp nhận cái sự đầy đọa này, mà nhân mượn cái sự đầy đọa này mà học nhẫn hòa để lo tu trì khai triển, thì chúng ta cũng đi như người đi trước chứ không có khó khăn. Đừng ở ngồi ở đó so sánh, và đừng có kêu gọi người khác làm cho ta và ta không làm. Thì là một vị Phật là có đủ tất cả, muốn gì được nấy thì mới là thành Phật, tự túc, tự tu. Chứ còn nếu mà cái gì cũng nhờ là đâu có phải tu Phật đâu. Tu Phật là phải cố gắng tự tu, và sau này tương lai cái gì cũng có. Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân thường chuyển, Đà Phật là định thần. Họ lấy cái gì chứng minh Nam mô là soi hồn? Khi mà những người thanh tịnh bộ đầu trống rỗng rồi, nói giờ Nam nó bọc lửa ra mô thì bộ đầu nó phát quang mà. Trong không mà có, nó đỉnh liệu, soi hồn là đỉnh liệu. A Di là pháp luân thường chuyển, A Di là cái luồng điện nó chuyển ngay trong, ngay chỗ ngực, và nó mở ngay chỗ bụng, nó làm một vòng tròn đi trở lên đầu nữa, cũng phát quang, nhiếp đầu cũng phát quang hết. Đà Phật là định thần, cũng là phát quang, nhẹ nhẹ thăng hoa đi lên. Ta cho con biết cốt giác tâm chỉ nguyên chất luồng điểm chánh của nó, làm cho con được có hào quang, để được thông minh trí tuệ hơn người trần, cùng trừ những bệnh vi trùng sốt rét của trần. Loài vi trùng này có định luật hiện hành, cổ khảo hành tội người trần, nhưng có phạm tội xuống trần mới phải bị chúng nó đàn áp bằng thể. Di Đà ơi, con thấy chưa, con tưởng chưa, còn một thứ nữa nơi trong mình con, để làm cho con mê say tù đầy bị trầm thế nó đánh đập, đó là lục căn lục trần, để coi về linh hồn của con bị tội, hồn con sẽ bị giam hãm trong trái tim thịt, không thể thoát thân. Nay con được tu hành đến đây, ta chỉ cho con thấy chính nó là ai, thì cũng trong bộ máy ngũ tạng, cái điểm nặng trượt đục là cốt giác của lục căn lục trần. Ta cho nó được phá mấy rũ gen con cho lắm điều tội lỗi thêm hơn. Nhưng lúc con mới tánh tu luyện theo sáu chữ chuyên môn của ta, nhờ tâm thành định của con làm cho ta được thấu đáo lòng con, thì ta bèn cho một vị cứu tinh xuống hiện lên một thứ ánh sáng để gọi điểm cặn bã của ngũ tạng, tức là ngũ trần cùng giác tánh, là bóng vía của con hợp lại gọi là lục căn. Và điểm nặng hơn trong ngũ tạng của con gọi là lục trần. Khi con được tu thì chúng nó không xúi điểm con mê trần làm việc xấu xa bị ổi nữa, chúng nó cũng tu hành theo con. Nay ta ban cho nó đầy đủ không thiếu sót, và phong nó làm thức A-la-hán, làm chức A-la-hán. Di Đà ơi, nay con được có hào quang là vị Phật, nhờ hành nghề chuyên môn sáu chữ Di Đà mà thành Phật. Phật là một vị có quyền diệu năng biến năng quá vô cực vô biên, muốn chi được nấy, tật phó nơi con để coi trong bản thể nước của con, nào là nội dung ngoại bộ, có nhân duyên Phật A La Hán làm việc để sai biểu biến hóa vô cùng vô tận, con muốn chi được nấy. Cũng như một vị vương tước có kho tàng để chứa những đồ mà con cần dùng hàng ngày, áo mão tối tăm sắc màu nào cũng có, muốn chi được nấy. Từ đây thân thể của con tuy là trần tục mà con cũng được sung sướng lận lận. Khi con lên thiên đàng đảnh lễ hầu ta, ta cho phép màu tự tiện. Nếu con buồn muốn cởi rộng phụng hạt cùng các loại vật khác như hùng beo tây tượng theo ý con muốn, thì các vị la hán này dắt thú vật ấy đến ngay cho con. Sự biến hóa vô cùng vô tận, lúc ấy con dòm lại thì con tự thấy mình được cởi thú vật 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 ấy. Vì đã con được tu hành gần thành Phật đạo thì điển thầy ở gần bên con, thương linh hồn con vô hạn. Di Đà ơi, chưa gì mà được một kho vô tận của riêng mình. muốn dùng chi cũng có, khỏi lâm trầm bệnh nhập đau đớn nhức nhối nữa. Thôi từ đây con ráng tu luyện công phu ngày đêm thêm hơn, để cho điển linh hồn con gần bên ta, ta sẽ giúp con còn hơn cha mẹ trầm cấu của bản thể con nữa. Lúc ấy Phật tổ trên không trung có tiếng nói gọi xuống: còn mấy vị la hán này giờ có nghe chưa? Ta nói với Di Đà cùng ban ơn cho Di Đà là chung cho cả chúng bay nữa, bay được làm la a la hán, phải tùng quyền chủ. Từ đây bay ăn ngay ở thật, tiếp làm việc cho bà chủ. Bây là tấn viết bóng hình là một vị điểm tiên hiên. Phật tổ cho chất điểm ấy sanh sanh hóa hóa vạn vật để làm chủ chúng bay. Thế gian gọi là thần. Thần là điểm tiên hiên, gọi là thiên nhất hãm. Giọt nước điểm này là một men giống hóa sanh trời đất vạn vật thế gian, gọi là nước điểm trái cặp. Còn tỳ thuộc về bao tử là loại đất cảnh bã điển trùng dương. Nhất cảnh ấy hóa thành bao tử của chúng con để thâu cùng chứa các vật chất mà bản thể con ăn vào trong ấy. Có thứ nước vàng xáo trộn xây nghiền vật thực tiêu ra thành chất bổ để châu lưu bản thể. Bản thể con người được có sức cường tráng mạnh khỏe cũng nhờ chất bổ ấy. Chất bổ này là một thứ lương thảo từ trong bao tử đã có, thì các vị A-la-hán trình bày cho thận là bóng vía, gọi là tánh tình của con người. Rồi nước biển ấy bắt từ cái cặp chạy xung lên bộ phế là phổi để dùng làm tiếng được tiếng nói. Nhưng trong đó có một thứ nước trong cực thanh cực tịnh bổ vào trí não ta. Di Đà ơi, nếu con tu được lên thiên đàng nhưng trí con còn khờ dại chưa biết nghe cùng nói trên thiên không, thì con nhờ tu hành lừa lập bộ phổi thuộc về chất kim khí, luồng điển màu xanh, tiếng kêu thanh là cái máy nói của con. Khi con lên thiên đàng, ta dạy con nói và ta mở trí cho con. Từ đấy con mới biết nói chuyện bên cùng ta. Con tùy thuộc về thổ là một nền tảng khí trường thanh, ngọn lửa đỏ bọc là một miếng đất khi ấy. Khi con nhập niết bàn thì con đem theo đến một góc trời không, rồi con tạo lập nơi ấy thành một miếng đất. Có điểm của ta phụ tiếp cho con được làm một nước xứ sở của con ở. Rồi con thâu các điểm bản thể con cùng các vị La Hán. Khi thâu nhập đủ thì đất này hóa ra một nước trên thiên đàng, có đủ vạn vật như hoa quả, chim cà lăng tầm già, cùng gọi là két sáo ca hát ngày đêm vui vẻ để giúp con tu và làm việc cho Phật. Nhưng trái lại, vị La Hán bao tử thuộc về thổ đất để hoa xanh cây cối cỏ rác cho tươi tắn, thật là một vườn cô độc viên ta đã ban cho bản thể con như trần. Đến nay nhờ con tu hành luyện đạo, nhờ công quả ấy, con lượm lập tài sản của con được hưởng thú vinh quang vui sướng độc quyền. Từ đây con được trọn quyền thâm thả tự do, không còn hưởng quyền ác ý, cường quyền ác ý hại chúng hiếp cô. Hơn nữa ta cho con thứ dưỡng khí là thứ nước trường sanh, con được thâu vào trong mình con vui tươi sung sướng, không phiền não, sức khỏe luôn luôn không già chết. Di Đà ơi, đó là Phật thưởng trọng hệ của con vô cùng vô tận, an hưởng đời đời. Cho nên chúng ta ở thế gian đang mưu tìm cái gì đấy? Tất cả mọi người đang mưu tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? tìm thoát coi thứ cái chuyện đời đời bất diệt của chúng ta nằm ở đâu. Tại sao chúng ta bị luân hồn mãi mãi di chuyển mãi mãi mà không có chỗ ngừng nghỉ? Vì chúng ta chưa có chỗ quan thông. Nếu mà chúng ta thanh tịnh tu rồi, chúng ta quan thông thấy rằng chúng ta đầy đủ, chả có gì thiếu thốn, và Phật chả cần ai hỗ trợ cho chúng ta. Chính chúng ta là người dư giả khai thông, rồi chúng ta mới thấy rõ rằng chư Phật đã hộ độ chúng ta. Mà liên hệ của Phật là gì? Là cái câu chuyện của cả Thượng Đế, cả Càn Khôn vũ trụ, có đủ các giới hỗ trợ cho, không phải riêng Phật. Phật từ đâu mà có? Phật ra đời đã có Thượng Đế. Thượng Đế đã ban đi biết bao nhiêu sự sống cho vạn linh, cho chư thiên, chư Phật có cơ hội để tu. Ngày hôm nay thức giác và muốn làm lại một cái nghề như Thượng Đế có, cho nên chúng ta tu để tự tu và không có phụ lòng cha mến yêu của chính chúng ta. Cho nên Phật là một người con yêu quý của Thượng Đế. Nó biết tự túc, nó biết thăng hoa, nó biết sửa chữa, nó biết phải trở về với căn bản của chính nó. Nó biết tận hưởng những gì của cha mẹ nó đã ăn ban cho chính nó. Chúng ta có cha mẹ, có thể xác, có đầy đủ, mà chúng ta không biết tận hưởng. Rồi chúng ta hướng ngoại đâm ra đấu tranh, làm những điều bất chánh, tai hại, cơ khổ và khó tiến qua. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy rằng cần phải tìm ra một chìa khóa để mở những gì lố bịch trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta đã thông thiện, đã thấy cái cơ năng khai triển tâm tâm thức của chúng ta chỉ dùng cái khoa học quyền bí là Nam Mô A Di Đà Phật. Giữ lấy cái chuyên môn đó, giữ lấy cái chìa khóa đó mà để mở tất cả nẻo thóc nào đang bị lố bịch ở bên trong, và chúng ta tự khai triển tâm thức đi tới chỗ hòa đồng không phụ nguyên ý trong lành của Đức Phật Đa Ba, của người cha yêu quý đã sanh thành chúng ta, và tất cả tam cõi đã hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Cho nên chúng ta phải chỉ có tu và giữ cái nguyên ý và khai thông cái thức hòa đồng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật khi chúng ta rành mặt đường lối để khai triển cái thức hòa đồng, nên giữ lấy mà thăng hoa tiến tới mục đích cuối cùng và tận độ chúng sanh ở tương lai. Chúng sở tri thức Di Đà đến đây tập ông chức cho các la hán của con là cái trược đục lục căn lục trần, làm ra để cho con hiểu rõ những cái tánh thế gian nó giảm từ từ, rồi nhờ khí điển của ta dạy con tu hành, chúng nó cũng làm theo mới có chức tước ấy. Nhưng ta muốn co cho con một chức phẩm hơn nữa là chức trưởng lão Xa Lợi Phất, bổ bỏ chức phẩm chủ nhân âm. Tại sao tiến lên Xa Lợi Phất là có luồng điển rồi, nó ở cái giới khác rồi, cho nên nó phải có cái chức khác, nó thanh nhẹ rồi, cho nên nó hưởng cái chỗ đó là cái chỗ bất hoại, còn chủ nhân ông còn phải bị đau khổ nhiều hơn. Hiện nay chúng nó gọi con bằng trưởng lão Xa Lợi Phất, có nghĩa là cục ngọc Mô Ni Châu của con. Nay con tu đã thành đạo cao, ta cải danh cục ngọc ấy lại là Xa Lợi, cũng gọi tên con là Xa Lợi. Nó không có bị sức mẻ nữa, và nó luôn luôn tiến hóa để học đạo. Chữ Xa Lợi Phất nghĩa là xa, là ta cho con phẩm thức cùng thông hiểu bao la trời đất biến hóa thần thông, xa đem lại gần, như con ngồi công phu như thế mà con thấy trên trời được. Trời thì xa tiếp mù mà con cũng thấy, rồi con muốn đem cảnh trời lại gần bên con cho rõ hơn nữa, đó là do nơi con tầm được ngọc Xa Lợi. Nhờ con có công tu hành luyện đạo siêng năng bền bỉ lâu năm, chày tháng làm cho cục Mô Ni Châu. Nhờ cục Mô Ni Châu giả hóa nên Xa Lợi. Di Đà, con hiểu rõ chưa? Xa Lợi là ngọc Xa Lợi của ta cho con. Luồng điển nuôi nắng Mô Ni Châu ngày nay thành Xa Lợi. Xa Lợi rất quý báu, tươi tốt, chói dọi, những sắc điển lửa. Điển lửa lâu ngày từ gần quá xa, từ xa đem lại gần. Con được thấy bao la cõi trời cùng dưới thế gian, tất cả mọi việc con đều hiểu rõ. Rồi con ráng tu luyện pháp lý lâu chừng nào thì xa lợi ấy lên chức phẩm xa lợi Phật. Vì đạo xa lợi Phật, cốt giác cặn kẽ của nó là hồn của con, là thiên liêng, có khí, do nơi khí của trời Phật cho con cùng cái tánh chân như. Một đám chúng bay xuống trần, bị từ niết bàn xa vào bản thể. Di Đà ơi, con hiểu chưa? Trước kia con ở thiên đàng là quê hương của con phạm tội nhờ con thức tánh tu luyện đến ngày nay. Linh hồn của con trước kia là một luồng điển thiêng liêng, cũng có nghĩa là hồn thơ. Khi con thức tánh tu luyện thì hồn ấy được làm chủ nhân ông, rồi tu lần lần con được chiếc Mô Ni Châu cho đến xa lợi, là đọc xa lợi. Đó là cục ngập, đó thôi con, rồi con cũng tu thêm hơn nữa. Ngày nay con mới được chiếc xa lợi Phật, thì quyền diệu phép tắc thua ta một phần nào thôi. Ngày nay con được ảnh hưởng hào quang thì con thượng thông văn, tổng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, mỗi chuyện thế gian trần tục con muốn thấu đáo, chỉ nhìn là biết được ngay. Đây là con đường thành chân quả Bồ Đề. Chữ Bồ Đề có nghĩa là giữa nương theo ta, theo trần tục, giữa kề hay giữa nương cũng vậy. Còn Bồ Đề Phật nghĩa là vị Phật này ngồi kế vị Phật kia. Chữ Bồ Đề là kế hay là kề Phật mà thôi, chứ chưa phải là Phật. Di Đà trưởng lão Xá Lợi ơi, nay ta nói cho ngươi nghe rõ hết và phong chức cho con rồi. Rồi đây ta còn chỉ rõ những người tùy tùng của con gọi là La Hán, còn dưới bậc tùy tùng của con nữa là Ma Ha Mục Kiền Liên, cũng được một vị La Hán. Di Đà ơi, Ma Ha là trước kia con không tu thì nó là một con ma, Mục Kiền Liên là đôi mắt của con dính líu ngang hàng, được thấy biết nhờ tia sáng phẩm mục, thông hiểu diệu quyền, làm cho một vị Phật của con để giúp con ví như người độ đồ đệ lễ thuộc nơi con. Maha Ca Diếp là lá gan hiệp với lá phổi, trước kia nó cũng là ma. Nếu con tu thành Phật thì nó cũng thành Phật tử theo. Chúng nó là đồ đệ nô lệ của con. Ma Ha là ma, Ca là nói tụng ca lý, Diếp là lá. Lá gan, lá phổi phát lửa điện sắc xanh, phải trực tiếp với đôi mắt Ma Ha Một Kiền Liên. Cho nên sự liên hệ của con người, tại sao con người những vị tu hành thành đạo, người ta dòm, người ta nói tụi này là một đám ma, để dùng cặp mắt ta biết rồi, tà khí xuất phát, ý không ý, tâm yên tâm yên, ý mã động không bao giờ định, dùng cặp mắt nó là biết rồi. Ma chưa thành đạo, cho nên ngài mới giảng giải tùy chuyện mà giảng giải. Có người gặp nhau họ nói chuyện ma không, ông sư nó nói chuyện ma không, mà từ chuyện ma nó mới giải tỏa lên lần lần, thần tiên thánh Phật dẫn độ cho nó. Tại sao gặp ông sư này ông cứ nói chuyện ma không mà ông nói chuyện Phật, từ tới tôi cúng Phật mà ông nói chuyện ma? Vì luồng điển trực nó bao trùm hành giả, cho nên hành giả có đến cũng chỉ nói chuyện ma, rồi từ chuyện ma giải thoát ra, rồi đem cái cảnh địa ngục nói cho nó nghe, cho nó thích tâm, rồi nó mới tìm hiểu sự sai lầm của nó mới tu. Cho nên người tu của chúng ta tu về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí là các bạn đã thanh lọc từ ma giới trụ tới thần giới, thánh giới, tiên giới, Phật giới trong cơ thể các bạn đã trọi. Cho nên ánh sáng của cặp mắt của các bạn mỗi kỳ mỗi khác, Mỗi 3 tháng tu thì rõ lại thấy cặp mắt ở trong nó trong lành, lóng lánh nó khác. Mà người đã cố công tu thì phải có. Chứ còn nói danh tu mà không thực hành thì không có. Ma nó vẫn còn ma. Cho nên người thế gian hay sợ ma. Vì bản chất của nó là ma, là yếu hèn. Cho nên nó sợ ma. Mà chúng ta tu rồi tại sao hết sợ ma? Mà có người hồi trước nói gan lắm, tôi không sợ ma, tôi có thể đánh lộn ma, mà nó quỷ nó đâu có sợ ma. Nhưng mà khi nó tu rồi, nó bắt đầu sợ ma, nó nhẹ rồi. Lần lần nó sợ ma, kẻ hung quá hiền, rồi nó tưởng tới thần thánh, nó càng sợ ma, nó càng tưởng tới thần thánh cứu độ. Thì nó tu lần, nó trở về cái giới thần thánh. Cái luồng điển nó thay đổi, nó vượt cái quỷ môn quan ngay trung tim giữa cái ngực này. Nó vượt qua khỏi rồi thì nó không có sợ nữa. Đi đâu nó cũng không sợ. Rồi nó trụ đánh rồi thì càng không sợ nữa. Bom đạn nó cũng không nát. Vì thức hòa đồng mở rồi nó cũng đâu có sợ nữa. Trước kia thức hòa đồng chưa mở, còn ô trượt, còn lệ thuộc, còn lấy lục, pha dèm chuyện này chuyện kia chuyện đó. Ngày hôm nay tu rồi tự chủ không. Nó biết, chỉ biết nắm cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thức tâm và mở cái thức hòa đồng của chính nó. Thì nó tự chủ, nó chỉ khai phá và mở tâm mở trí ảnh hưởng người khác, chứ không có bao giờ mà bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái chìa khóa quan trọng các bạn ngày đêm đã lo niệm, nhưng mình nhiều khi cũng quên. Niệm một chút rồi quên, nghĩ chuyện bậy bạ. Cái đó mình phải kiểm soát và phải xét lại. Khi chúng ta đã hứa với lương tâm và hứa với vạn linh trong tiểu thiên địa này, chúng ta phải tình phục vụ chúng nó và phải thường xuyên trì niệm để độ cho chúng nó hành. Vì chúng nó còn chậm trễ lắm, còn trăng trượt lắm. Dạy hoài, dạy một câu mà dạy nói 1 triệu lần nó chưa hiểu. Và cũng như các bạn hiểu đạo rồi, các bạn gặp một người phàm tới hỏi đạo, các bạn nói đi nói lại nói nhiều lần và qua bữa sau cũng hỏi nữa, cái câu đó là câu gì? Vì sao? Vì sự trần trượt. Nó xâm chiếm đối phương, cho nên đối phương phải thiệt thòi ở chỗ đó. Còn người tu thanh nhẹ vừa nói là người ta hiểu rồi. Mà khi người ta hiểu là người ta đã tự bước qua một giới khác rồi, ta không còn ở giới đó nữa. Và chuyện đó không cần thiết với chính họ nữa. Ở dưới chỉ không và ở để thăng hoa, để tiến lên. Đó kêu bằng miễn giới. Cho nên ngày hôm nay các bạn vừa học, thấy rõ cái trượt của chính mình, và sự vừa ao ước đi tới miễn giới. Cho nên muốn đạt tới miễn giới là phải hành. Cái không hành không bao giờ đạt, không cách gì các bạn có thể đạt được. Dùng lý thuyết, mượn lý thuyết và đưa mình xuống chỗ xa lầy mà thôi. Chứ còn thực hành mới thấy, không thực hành không bao giờ thấy. Maha ca chiên viên. Chữ Maha ngụ ý rằng muốn làm ma hay làm Phật cũng được. Hễ ma hễ mê trần, không tu làm ma, còn muốn làm Phật thì phải tu. Chữ ca chiên viên do nơi chim ca lăng tần già, khi ấy hợp lại hóa thành một con diều hâu, nói tiếng rỗng rãng, bay khắp mọi nơi, mau mắn, nóng nảy, hùng dũng, lại có tánh cường hào ác ý, cố ý làm hại, ưa cảm tình, ái tình, tâm lý đủ điều, sanh dục tình, xúi dục cho bộ máy hoa sanh, nó ưa đất suối làm những chuyện bỉ ổi, người tu khó khăn tại chỗ này. Di Đà ơi, con hãy ráng làm pháp luân thường chuyển, phân tách nó ra để cho mỗi mỗi làm việc theo bổn phận của nó, theo về phái thiền tăng gọi là con diều đậu lưng con ngựa, hay biển sóng tình khó dứt khoát. Di Đà ơi, ráng tu, ráng từ nó ra, tránh nó ra. Nhưng ta dạy con phép pháp luân thường chuyển, khi nào cải quá nó không nổi, đánh đổ chúng nó không được, thì nhờ pháp luân thường chuyển để lìa nó ra mới được vốn, mới được vốn. Nó là hơi điển từ lá lách chuyển qua lá gan, trái tim chạy qua thận nghĩ trái cập, nó đắp suối cục men giống, suối luôn đầu óc ta, trí não ta mê trầm nghĩ ổi. Cho nên khi các bạn ngồi thiền, tuổi trẻ nó cũng có, Tới giờ ngồi thiền vô nó kéo xuống cái dục. Đó bây giờ phải làm sao? Nhiều người giải quyết không được. Cho nên bây giờ tôi mới có cái phép chiếu minh, nằm xuống làm chiếu minh. Bởi vì cái gì mà nó sử dụng, cái nóng đó ở đâu là nó cô đậm, là cái điện trường. Mà chúng ta làm pháp luân chiếu minh cho nó phân tán ra lỗ chân lông đại tiện, tiểu tiện, rồi chúng ta ngồi lại ta làm pháp luân thường chuyển, thì nó phân tán cái lực nóng đó rồi thì thấy nó giảm từ từ. Những bạn tuổi trẻ nên thử làm mới thấy rõ. Chứ nhiều khi các bạn đừng làm nữa chừng mà cái tính dục nó khởi sự nó cũng đòi hỏi như vậy, mà nó làm cũng hăng hơn nữa. Cái đó phải nói sự thật là cái luồng điển nóng nó cô động và nó thúc đẩy mà thôi. Và chúng ta giải tỏa luồng điển nóng đó thì nó yếu dần dần, nó không còn nữa. Vì đã khi con hoằng quá chúng sanh, hãy dè dặt cẩn thận, nếu chúng sanh biết đường ấy là được tội lỗi. Mấy ấy không nhân nghĩa lễ trí tính thì nên lánh nó đi. Nó là một bộ máy trăm trần để sanh hóa bản thể con người. Từ nhân loại chí vật chất không biết điều nhục nhã và chỉ biết làm điều tội lỗi mà thôi, thì nó xô di đà phải ngã. Hà huống chi chúng sanh mới tu, làm sao đánh đổ nó được. Di đà ơi, khi con hoằng quá nên nhắc nhở những người học đạo với con, khi ma duyên duyên muốn chạm đến thì chúng sanh được làm pháp luân thường chuyển của ta truyền bá thì mới được theo chân ta. Cho nên ở thế gian, những người không có tu không biết làm gì hơn, chỉ lẩn quẩn trong cái vòng đó mà thôi, không có thể thoát ra. Cho nên nó càng ngày càng chậm chấp mà không biết do đâu đến. Nhiều khi trách trời trách Phật không công bằng, mà chúng ta ngu muội mà không biết, thì ngược lại trách trời Phật không công bằng. Vì sự ham muốn mà chúng ta không khống chế được. Cho ngày nay các bạn có địa ngục chu kỳ, nhưng quý vị võ vẻ dẫn cái gì? Cái tội đứng đầu là cái dục tính. Hỏi cho ông Tư dẫn cái gì? Cũng đứng đầu là dục tính. Thấy chưa? Tất cả kinh sách đều nhắc. Hỏi cho những người đó điên hay là không? Không. Những người đã lâm phải những cảnh đó bây giờ thức hồn nhắc chúng ta và kêu chúng ta và chỉ luôn cả kỹ thuật cho chúng ta để tháo gỡ cái nợ duyên có thể xảy ra bất chấp và làm cho chúng ta khổ tâm và không gỡ rối được. Cho nên người tu chúng ta phải ý thức làm một điều hay cho chính mình và ảnh hưởng những người ở tương lai, chứ không phải là chúng ta tu mà mù quáng nghe theo rồi chuyện đời nói sao mình nghe vậy rồi mình bị kẹt luôn. Trong lúc mà mình than thở chẳng có ai giúp mình. Cái này mình có cái phương pháp tự giúp tự cứu, cho nên mình thực thi thì được để tự giúp tự cứu mình. Maha Kuhila là hơi điển lửa trong bản thể sắc trần để dùng thở và soi sáng mắt. Mắt là một ngọn đèn hợp lại khi bản thể thác. Người không tu thành ma cỏ, hơi ấy hóa ra ngọn đèn ma. Còn con tu thì ngọn đèn này hóa ra một hào quang do nơi pháp lý soi hồn biến chuyển đem lên chỗ tập trung, lên bộ đầu làm ra Mô Ni Châu giúp cho con nên một vị Phật. Hỏi chứ, chúng ta ra mồ mả xem hồn ma là cái gì? Ban đêm tối đèn như các bạn ra ngồi trong cái đám mã mà dồn và thấy đom đóm nó bay như đom đóm, đó là cái hồn ma. Một cục đom đóm sáng bay xanh như tiếp nê ông chút như cái đó là hồn ma. Cái mã nào nó còn ở đó thì thấy nó bay ở đâu, mình thấy tối hù là mình thấy những cái đom đó là cái hồn ma. Còn cái hào quang nó khác, con mắt trần trượt nhiều khi cũng không thấy nữa, người thanh nhẹ mới thấy được cái hào quang. Ly bà đa, chữ ly bà đa là chích của nó, gốc nó là lò lửa lưu hương. Trước trán con mỗi mỗi là điển trong mình con được làm chức Phật ly bà đa. Mỗi vị nào có điển là có chức phận, chức phận Phật tử. Lạnh là nô lệ phụ thuộc của con. Nô lệ phụ thuộc của con để biến hóa trực tiếp theo lệnh sai khiến của con, để thừa hành phẩm sự. Màu sắc điển của nó chói lọi hào quang, sáng chói, tinh xảo, xanh đỏ vàng trong mô đi châu, lòe qua lòe lại đủ ba sắc lửa điển để tiếp hào quang cho con là vị Phật Di Đà, là nghề chuyên môn của con tu hành cải hóa làm Phật, không làm ma. Di Đà mấy vị Phật tử này, Ma Ha Ca Diếp là màu lửa sắc vàng đó, Ma Ha Ca Diên Diên là màu lửa vàng đỏ hóa ra bay đặng, gốc nó cũng là ma, cũng biết bay thấp thấp do nơi điện lửa hồn thư của nó, gọi là một vị tà, nghĩa là không chân chánh. Điện lửa này cùng Ma Ha Cu Hi La trong sự bay nhờ điện hơi thở của xác do ba màu sắc nói trên. Cho nên có những bạn nói tôi tu tôi xuất khổ, tôi đi đây đi đó, nhưng mà có những bạn nó đi trong giới ma không, đi chơi đi cái giới ma nhiều không, rồi cũng tưởng là mình đi tới Phật rồi này cái kia nào, không bao giờ thấy Phật đâu. Có những người đi mà đi không bao giờ thấy, thấy ma rồi còn, nhưng mà em không biết nó biến cảnh này cảnh nọ. Cho nên đằng này kêu tu trì ngay trung tâm bộ đạo để xuất phát đi lên, không nên nhầm lẫn ở đó. Nhiều người đã đi mười mấy năm mà tôi khuyên trở lại, không đi không trở lại, cứ đi đi ở cái giới ma mà thôi. Cái đó không có lợi lộc, mà mình tu thì phải tu theo Phật. Chứ còn tu mà đi nó biến cảnh này cảnh nọ không ích gì cho chính mình. Phải thực tâm trở về không, ta là cảnh, cảnh là ta mới được. Chứ đừng có ham tôi thấy cái này cái nọ là bất được, các bạn sẽ lạc vào trong cái cảnh ma mà không hay. Vị Phật tử Ly Bà Đa là Ngọc Lưu Ly, nhưng còn non bé nhỏ. Di Đà con nhớ chăng, chữ Ly là còn non, gọi là Hà Sa, là một đống lửa nhỏ như cát bay, bay qua bay lại trước trán con, rồi nhóm lại thành Mô Ni Châu của con. Nay con gần thánh Phật thì nó là một Ngọc Lưu Ly, nó được đi theo con làm một luồng điển, con muốn ngó đâu thấy đó, gọi là Ta Bà. Còn chữ Đa là ngó nhiều chừng nào rõ rệt chừng ấy, gọi là Phật tử Ly Bà Đa. Cho nên cái Mô Ni Châu nó cũng nhiều giai đoạn đó. Khi mà nó phát ra đó cũng là Mô Ni Châu, mà gom lại cũng Mô Ni Châu, rồi thay đổi biến lên nhiều màu, còn lại một màu cũng là Mô Ni Châu được thành lập. Rồi từ đó đi lên, rồi hiểu này hiểu nọ, học đạo, cái vòng tròn nó bay đâu cũng thấy, rồi mới trâu rồi trở lại hình thù mặt mày tại chân. Lúc đó mới bắt đầu đi học học đạo, lúc đó mới ngộ được Phật sự. Phật sự mới độ ta, cũng chưa là Phật nữa, còn phải đi tu nữa, đi lên học nữa, rồi ăn hoa quả của Phật, rồi đánh lễ theo Phật, rồi nghe nghe những lời căn dặn của Đức Phật mà trở về để lo tu trì. Rồi lúc đó mình mới đảm đương như một vị Phật là khác rồi. Và phải học nhiều nhồi quá, từ đời đạo ba cõi đi nhồi liên tục, nhưng mà tâm ta vẫn tìm và không thay đổi, bất cứ giá nào cũng không thay đổi. Nghề chuyên môn này nắm được cứ giữ đó mà tu trì. Cho nên bị phá phách, bị ma quỷ, bị bóp cổ, bị đủ thứ ở cõi trên, bị tới hà hiếp, nhưng mà cũng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta nắm vững chìa khóa trong tay rồi, không bị kẹt nữa. Chắc chắn nó hùng cách mấy, làm cách mấy, các bạn cứ trì niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi nó phải tan. Nhiều cảnh hùng hùng hải vô cùng, nghĩa là nói tới người phàm là họ có thể điên liền khi mà họ thấy, nhưng mà người tu vô vi tới giai đoạn đó là không sợ, và có một sự thanh tịnh để ứng dụng ngay tình cảnh đó. Với sự thanh tịnh sáng suốt đó làm cho đối phương phải tan rã cấp tốc. Chúng ta thấy là cái hào quang là vô cùng tận, lúc đó mới thấy giá trị của một vị Phật. Muốn tu trì phải hết sức dày công mới có thành đạt. chứ không phải dùng cái trí óc phàm mà muốn đạt liền, không có, chỉ cứ đi xuống là ma là quỷ thôi. Thì chúng ta phải tu trì sửa chữa bên trong, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự cho chính mình, mới thấy rõ cái điều nguyên diệu của ơn trên thương trực ban cho chúng ta, và chúng ta phải thương trực hướng thượng để đón nhận cái thành quả đó, mới thấy cái giá trị. Trong lợi bàn đà già, nghĩa là một luồng lửa trong bản thể của con, cơ thể con, lửa trong trái cập dương thập nấm châu lưu bản thể con, là khí dương tinh rất có ích. Khi luyện đạo hóa thành hạt châu mà nó cũng có thể hại con lắm. Phải biết tu thì khí này làm cho sáng suốt khí não, rồi nó trở lại giúp cho một kiền liên, là đôi mắt ta vận động khí điển tiếp xúc đến chỗ tập trung. Luồng điển này ở tại đó lâu ngày, khi công phu đúng lực lượng hóa thành mô đi châu hay là xá lợi, người trong gọi là tinh khí, nhưng nó cũng làm hại lắm. Nếu chúng ta không ngay chánh thì nó đốc suối chúng ta phải tà tâm hay là tà dâm bỉ ổi, không còn kể phải quấy nhục nhã chi nữa. Cho nên con người nhiều khi đi tới chỗ hung hăng không còn nghĩ tới cái sự nhục nhã nữa, mình thấy rõ cái trực nó hoành hành phòng hộ rất nhiều. Cho nên người tu thanh định chỉ biết lo niệm Phật và độ tha, để phóng cái từ điển mà độ cho đối phương bớt nóng giận, thì chúng ta không có ua ra mà cãi vã với họ. Chúng ta đã nắm được cái chuyên môn rồi, xây dựng cái luồng từ điển của chúng ta sẵn có. Những cái trường hợp đã xảy ra ngay trong gia can, ngay trong xã hội, ta chỉ thầm niệm hướng thượng một hồi thì chúng ta thấy sự cái nguyên diệu của luồng hào quang thành đạt của chính chúng ta có thể hóa giải đối phương, không phải là một chuyện kêu bằng huyền bí hay là làm kinh ngạc mọi người. Thì chúng ta có tu thì chúng ta thấy cái chuyện đó thông thường, chúng ta có thể độ tha. Còn những người không tu mà thấy cái ông đó, ông chắc tay, ông niệm Phật hay là ông trầm lặng một chút, cái việc đó nó thay đổi, thì người ta cho đó là huyền bí. Mà chúng ta đi trong huyền bí rồi không có cái gì khi mà quan trọng hết. Đó là sự thông thường mà chưa đạt tới Phật giới đâu. Chuyện tâm thường của người tu vô vi có thể làm được với sự thành tâm của nó mà thôi. Di đà ở thể có lợi thì có hại, vì vậy mà khó thành Phật được. Lão Tử có nói: nhãn kiến tâm động, mắt thấy động lập. Nhưng Di đà, con nên hiểu rõ, hai mắt là một bộ máy vô tuyến truyền hình, là một thứ niết bàn ghi tội lỗi đời đời kiếp kiếp. Khi con thắc, nó cũng đem lại cho con thấy rõ ràng những sự đã làm để nhìn nhận tội lỗi của con. Còn câu bàn đà già, chữ bàn là niết bàn để ghi tội lỗi, chữ đà là con lạc đà, bên Ấn Độ cũng loại La Mã, nói chung là con ngựa. Tánh đi tới không thôi lui, giống nó là tâm trí sanh tánh, tánh đắp suối tâm, người tu hay bị tánh là cái vía đắp suối tâm hồn hay đọa trầm. Di đà, nếu người tu thức tánh phải hiểu cặn kẽ lời dạy con đây, nói điều mỗi điều hễ có lợi thì có hại, con hãy minh trí an thần cứu xét kỹ lưỡng mới được. Cái gì mà ở thế gian mình thấy lợi là ngược lại nó có cái chuyện hại, phải phòng ngừa cái điều đó. Di đà khi tu từ sơ thừa thì chúng nó đốc suối khổ khảo, muốn cho ta mê trầm đặng vui sướng theo nó. Di đà sáng tỉnh trí an thần nghe con mới được theo chân ta. Lúc nào có lợi là có hại, và khi mà các bạn tu thì tôi phải khổ hạnh như thế này, tôi ăn chay tôi phải chấp như thế này, tôi ăn mặn tôi phải chấp như thế này, tôi làm việc tôi phải chấp theo cái này, là nó bị phỉnh rồi đó. nó đóng mình vô trong khu. Và khi mình đi tới đó mình phải quán thông cái lợi hại một lần, thì mình chỉ thường độ mà thôi, không có bị kẹt. Đừng dại bước vô cái chỗ kẹt. Nên tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, nọ, tôi phải tu, tôi phải dạy dạy tinh khiết. Đôi đũa tôi phải lau chùi 100 lần tôi mới ăn. Cái đó còn chậm. Nó khó tánh. Khó tánh thì buộc mình vào trong cái chỗ eo hẹp và không tiến triển, càng ngày càng yếu hẹp. Còn thức hòa đồng của chúng ta quán không, không có. Chuyện gì chúng ta thấy rồi, sanh trụ bại diệt rõ ràng. Trái mặt một lượt chúng ta thấy không có gì chấp. Ông trời chấp thì ông không có chiếu cho cả cả không vũ trụ. Ông trời thanh sạch hơn chúng ta. Ông có chỗ đại thanh tịnh thanh sạch hơn chúng ta. Mà tại sao ông còn phải chuyển qua luồng điện vào đấng phân để xây dựng qua qua sanh sanh qua quả để nuôi dưỡng những người còn tồn tại trên mặt đất này? Ông phải điên không? Không. Ông quán thông và ông thấy việc làm đó hữu ích đời đời và không bị tiêu diệt. Thì khi chúng ta quán thông thì không bao giờ bị tiêu diệt. Nếu tập tâm chúng ta chấp thì chúng ta tâm bị thương rồi. Các bạn tu không nên chấp, tu như gì không nên chấp. Tôi kêu nhẫn hòa để đi tới đi, thì các bạn sẽ quan tâm. Mà còn chấp một việc á, là tâm các bạn bị thương rồi làm sao Môn Đi Châu nó xuất phát. Nó có hòa đồng thì Môn Đi Châu nó xuất phát. Mà cái tâm các bạn bị thương là không có xuất phát được. Cho nên trong kinh này cũng dạy rất rõ ràng. Khi chúng ta chạm trán một cái gì, chúng ta hiểu lợi hại liền. Hai cái một lượt, chúng ta nắm sự quân bình mà đi. Đất trả lại đất cho nó có đem đi được. Mà chấp, chấp trong đất để làm gì? Thế không? Còn chúng ta giữ điểm để đi, thì điểm nào cũng có được thăng hoa. Và theo ta chúng ta nhìn tiếng nó, chúng ta có trách nhiệm đó, là thành một chuyên môn khai hóa tâm trạng để tiến hóa tới vô cùng.